Bây giờ tôi giải thích tôi các nghĩa sơ lại từ cái chỗ bài kệ. Bất sanh chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng lại cũng chẳng ra. Hay nói nhân duyên ấy khéo diệt các cái hy luận. Con cúi đầu đảnh lễ Phật. Ngài, cái này phải thêm cho đó, Ngài là bậc đệ nhất trong những người nói, tức là trong những cái nhà thuyết giáo. Ngài là đệ nhất trong các nhà thuyết giáo. Cái phần này thì ở sau có giải, cho nên ở đây tôi khỏi cần giải thích nữa. Hỏi rằng vì sao tạo bộ luận này? Đáp: có người nói vạn vật từ trời đại tự tại sanh, có người nói từ vi nữ trời vi nữ sanh, có người nói từ hòa hợp sanh, có người nói từ thời sanh, có người nói từ thế tánh sanh, có người nói từ biến hóa sanh, có người nói từ tự nhiên sanh, có người nói từ vi trần sanh. Có những cái sai lầm như thế rơi vào cái tà kiến vô nhân, tà nhân đoạn thường vân vân. Các thứ nói nhã và ngã sở không biết được chánh pháp, Phật muốn đoạn những cái tà kiến như thế, khiến biết được Phật pháp trước đối với trong cái pháp thanh văn, trước ở trong pháp thanh văn nói 12 nhân duyên. Thì ngang đây tôi dừng lại để nhắc cho mấy chú để ý một chút. Ví dụ như ở đây những cái thuyết mà nói rằng vạn vật từ tự tại thiên sanh, hoặc là từ vi nữ thiên sanh vân vân, thì cả hai cái thuyết đó thì mình không chấp nhận là phải không? Còn nói có thuyết nói từ hòa hợp sanh thì nó là nhân duyên rồi, tại sao mình không chấp nhận? Đó là cái mà phải chú ý. Nhiều khi nghe cái ngôn ngữ thì mình lại thấy sao nó giống cái chỗ mà Phật nói mà lại mới bác. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, cái nắm tay do sự hòa hợp của năm ngón, nhưng mà nắm tay thì không thực, năm ngón lại thực. Bởi vậy nên nói rằng các pháp nó có tự tính, nên là năm ngón tay đều là thật, chỉ có nắm tay giả thôi. Năm ngón là thật, nắm tay giả, thì cái đó có phải nó hòa hợp mà hoàn toàn đúng lý nhân duyên chưa? Chỉ có cái nhân duyên bên thô mà với cái tế thì thấy là thiệt, không phải nhân duyên nữa. Vì vậy mà bị bác. Rồi từ thời sanh rồi đó, thì cái đó nằm ở trong cái chấp của số luận sư chứ thắng luận sư. Tự nhiên sanh, có người nói từ vi trần sanh, cái này nghe cũng dễ hiểu, phải không? Vi trần thế tánh, tức là cái đó cũng là cái lối chấp, bảy cái chấp của bên thắng luận sư, bảy cái. Thì cái đó để sau này để tới chừng cái phần nói những cái chấp đó sẽ thấy. Thì còn nói gì vi trần sanh thì nghe cũng gần quá, phải không? Thì các pháp về vi trần sanh thì phải quá rồi, mà sao đây mình cũng bán. Nhưng mà ví dụ như bây giờ người ta nói tất cả đều là từ nguyên tử, nhưng mà thấy nguyên tử là cứu kính, là chân thật, đúng chưa? Bởi vậy cho nên nếu nó vi trần sanh thì nó cũng là còn thuộc có chứ không hoàn toàn không. Vì vậy mà cũng phải bác luôn hết. Đó là để thấy rằng những cái thuyết đó đối với Phật cho nó là tà kiến, thấy không có tọt cái lẽ chánh. Còn lệch một bên, tức là tà kiến là lệch một bên. Bởi vậy cho nên Phật muốn phá những cái chấp đó đó, mà Ngài mới nói ra cái thuyết nhân duyên. Thuyết nhân duyên đó là phá những cái chấp. Nhưng mà trong hàng thanh văn thì Ngài nói 12 nhân duyên để cho người ta không còn bị kẹt trong những cái chấp ấy. Nhưng mà sự thật nói 12 nhân duyên, nhiều khi là người ta chấp 12 cái đó thiệt, nó cũng là bệnh nữa. Lại vì đã, tức là vì những người đã tu tập, tức tập hành là tu tập, có đại tâm, tức là có cái tâm đại thừa, kham thọ được cái giáo pháp sâu xa. Chữ giả đây là người đó, mới đem cái pháp đại thừa nói về cái tướng nhân duyên, nghĩa là tất cả pháp sở vị, tức là chỗ gọi, nhưng mà nó có thể nghĩa là tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt chẳng một chẳng khác vân vân, cứu kính không, không có. Như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, Phật bảo Ngài tu Bồ Đề, Bồ Tát ngồi ở đạo tràng, khi ngồi ở đạo tràng quán 12 nhân duyên như hư không, không thể cùng tột. Sau khi Phật diệt độ, sau khoảng 500 năm, trong cái đời tượng pháp, cái căn cơ của con người lần lần nó ám độn, chấp sâu các pháp, rồi tìm ở trong 12 nhân duyên, nào là năm ấm, 12 nhập, 18 giới vân vân, cho có cái tướng quyết định, cho rằng có cái tướng quyết định, không biết được cái ý của Phật. Ví dụ như bây giờ mình học Phật thì các cái vị bên nguyên thủy cho 12 nhân duyên là chân lý, cho tứ đế là chân lý, mà chân lý tức là bất di bất dịch, phải không? Nhưng mà mình phải nhớ cái chủ yếu của Phật dạy, mọi pháp của Phật nói ra đều là căn cứ trên cái bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Nghĩa là vì chúng sanh có những bệnh đó thì Phật nói những thứ thuốc đó, tùy bệnh mà cho thuốc. Mà đã tùy bệnh cho thuốc thì có thứ thuốc nào là cố định miên viễn phải uống mãi hay sao? Hay là nó chỉ có giá trị trong khi còn bệnh? Đó. Như vậy thì thuốc là để trị bệnh, mà bệnh lành thì thuốc cũng phải bỏ. Thì như vậy nếu mình cho 12 nhân duyên là cố định, tứ đế là cố định, bất di bất dịch, thì như vậy có phải chấp không? Đó, đó trở thành bệnh. Vì vậy mà đây mới nói rằng hoặc là tìm ở trong 12 nhân duyên, trong năm ấm, 12 nhập, 18 giới vân vân, cho có cái tướng quyết định. Có tướng quyết định tức là có tự tánh đó. Do đó mà không hiểu được ý Phật, chỉ chấp trên văn tự, nghe trong cái pháp đại thừa nói cứu cánh không, không biết do cái nhân duyên gì mà không, liền sanh ra cái thấy nghi. Nếu hoàn toàn không, đoạn hoàn toàn không, thì làm sao lại phân biệt có tội phước báo ứng duyên danh? Như thế thì không có thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Chấp cái tướng không ấy mà khởi ra tham trước, đối trong cái cứu kính không hay hoàn toàn không, các cái thứ lỗi lầm, sanh ra các thứ lỗi lầm. Vì đó mà Ngài Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ, vì những người ấy vân vân, tạo ra cái bộ trung luận này. Đó là nói lý do tạo ra bộ trung luận. Đâu Thông Phương đọc câu. Nếu nói có sanh á, thì lẽ ra lìa cái hột lúa ban đầu phải có cái hột lúa mới đây, mới sanh. Còn nếu do có cái hạt lúa ban đầu từ kiếp xưa rồi mang cái hột lúa bây giờ thì không phải sanh. Vậy chứ là mình gieo lúa xuống đất rồi nó mọc mầm lên, nó thành cây lúa rồi có bông lúa, mình không phải sanh. Sanh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng lại cũng chẳng ra, có chỗ khác dịch là lai, giờ có dịch là khứ, mà đây là dịch là xuất. Hay nói nhân duyên ấy khéo diệt các dư luận, con cúi đầu đảnh lễ Phật. Trong các thuyết ngài là bậc nhất, hay là ngài là bậc nhất trong các thuyết. Dùng hai bài kệ này, chữ dĩ ở đầu là lấy là dùng, dùng hai bài kệ này để tán thán Phật xong, đã thì đã lượt nói cái nghĩa đệ nhất. Bởi vì dùng cái hai bài kệ này để tán thán Phật, nhưng mà chính hai bài kệ này cũng nói lên cái nghĩa đệ nhất rồi. Tại sao nói nghĩa đệ nhất? Bởi vì tất cả pháp nó không có một cái tự tính, mình nói tự tính tức là nói theo ngôn ngữ khó hiểu, các pháp nó không có thực thể cố định. Bởi không có thực thể cố định cho nên nó không có cái thực sanh, thực diệt, thực thường, thực đoạn, thực nhất, thực dị, thực lai, thực xuất, không có một cái cố định nào hết. Nếu có cố định thì nó có tự tánh, mà tất cả không có tự tánh thì làm gì có cố định. Như vậy đó là đã nói cái nghĩa đệ nhất rồi. Nhưng mà trong một câu, một bài kệ đầu á, bốn câu đó để nói lên tám việc, phải không? Sanh diệt là hai, thường đoạn là bốn, nhất dị là sáu, lai xuất là tám. À, tám cái việc này mà nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mình biết hết tám việc này đầy đủ, đó là biết rõ muôn sự muôn vật ở trên thế gian. Bất sanh bất diệt là chỉ cho các pháp hiện khởi. Hiện khởi, khởi thì nó sanh, mất đi gọi nó là diệt, đó là chỉ cho các pháp hiện khởi. Bất thường bất đoạn, đó là chỉ cho thời gian, thường là thời gian dài, đoạn là thời gian ngắn, nó đứng là thời gian. Ở trên sanh diệt là đứng về các pháp hiện khởi, bất thường bất đoạn là đứng về thời gian, bất nhất bất dị là đứng về không gian, hoặc là một hoặc là nhiều. Đó. Một cái là một cái, một sự vật nó chiếm một khoảng không gian, nhiều sự vật chiếm nhiều khoảng không gian, đó là đứng về mặt không gian tụ hợp. Bất lai bất xuất là chỉ trên cái hành động. À, lai là lại, xuất là ra. À, lại là tức từ từ đâu mà lại, mình nói cách khác là đến, phải không? Từ đâu mà đến, ra là ra đâu, tức là trở về đâu. À, từ đâu mà đến đây rồi trở về đâu, đó là chỉ cho lai và xuất. Thì như vậy tất cả pháp ở trên thế gian này đều căn cứ trên cái hiện khởi của nó, mình thấy mình biết, căn cứ trên thời gian mình phán định, căn cứ trên không gian mà nói nhỏ nói lớn, rồi căn cứ trên hành động mà nói từ đâu lại rồi đi đâu vân vân. Thì như vậy tám cái điều này là bao trùm hết muôn pháp. Mà trong muôn pháp đó đứng trên mặt nhân duyên sinh thì không có tự tính. Bởi không có tự tính cho nên không có một cái cố định, một cái thực thể nào là quyết định hết. Mình ở trước nói dùng tướng quyết định đó, ở đây không có một cái thực thể quyết định nào hết. Bởi vậy cho nên nói sanh, nói diệt, nói thường, nói đoạn đều không đúng, phải không? Điều gì nói như vậy có thể làm cái lối nói quyết định, mà sự thật các pháp không có quyết định, tức là không có cố định đó. Như vậy thì Đức Phật ngài tuy nói thì ngài nói cái lý nhân duyên đó, thì căn cứ trên tám điều này mà nhận xét thì đã trùm hết rồi. Bởi vậy cho nên ngài nói cái lý nhân duyên này dẹp hết mọi cái hí luận. Hí luận là sao? Chữ hí là vui, chữ luận là bàn, nói, phải không? Một cái lối nói nào mà là cho người ta vui, người ta cười thì giống như nói của mấy chú hề, phải không? Nói cho người ta cười. Còn mình ở thế gian này, những cái ngôn ngữ mình lập ở trên cái hư dối không thiệt, Ví dụ nói là tốt, là xấu, là hay, là dở vân vân, tất cả cái đó đều không có thiệt. Bởi không thiệt mà mình cứ nói nhau cả ngày cho nên gọi đó là hí luận, hoặc là cãi nhau cái này đẹp cái kia xấu vân vân, đó gọi là hí luận. Nó vì nó không có đến cái lẽ thật, nó trên cái lẽ thật nó không có cái đó, phải không? Không có tự tánh thì lấy gì nó quyết định là tốt là xấu. À, mà nói tốt với xấu đó là nói trên cái giả dối, mà giả dối cứ nói với nhau hoài, không phải nói đùa là gì. À, mà thật nói nhân duyên là để dẹp hết những cái nói đùa đó, cái nói là sai lầm vô nghĩa đó. Thì như vậy mấy chú mới thấy, nếu mà mình đầy đủ trí tuệ xác lập ở trên lý nhân duyên rồi thì mình còn có hí luận nữa không? Mà bao nhiêu người hiện hữu ở đây, ai ai cũng đều dành nhau mà nói phải nói quấy, phải không? Dành nhau mà nói hơn nói thua, nhưng mà sự thật phải quấy hơn thua đó là trò hí luận, không có gì hết. Vì vậy mà đến cái chỗ đệ nhất nghĩa thì nhìn mấy cái đó là hí luận hết đó. À, bởi vậy cho nên ngài kính lễ Đức Phật vì Đức Phật nói lý nhân duyên dẹp hết các hí luận. Như vậy thì đây là đúng cái lập trường của Tổ Long Thọ, của Bồ Tát Long Thọ. Cái lập trường này lập trường gì? Căn cứ trên lý nhân duyên mà nhìn các pháp. Mà lý nhân duyên ai nói? Phật nói. Thì như vậy bộ luận này là căn cứ trên lý nhân duyên. À, vậy mà người ta nói rằng bộ luận này ngài nói cái gì đâu đâu không á. Thì lập trường chính xác này là căn cứ trên lý nhân duyên, phải không? Mà lý nhân duyên là lý Phật nói chứ ai nói. Cái ưu nhất của Phật là lý nhân duyên. À, thì như vậy thì mình thấy qua mấy cái 8 cái câu này thì đã rõ cái lập trường của ngài Tổng Thọ căn cứ trên cái gì mà nói bộ trung luận. Ở đây tới phần giải thích, dùng hai bài kệ này mà 8 tháng Phật xong. À, thì đã lược nói về cái nghĩa đệ nhất rồi, hỏi rằng các pháp là vô lượng, cớ sao chỉ dùng 8 cái việc này mà phá. À, lấy cái 8 việc này phá. Đáp rằng các pháp tuy là vô lượng, lược nói 8 việc thì là tổng phá tất cả pháp. 8 việc đó là tổng phá tất cả pháp. Bây giờ mới giải thích xăm là sao, nghĩa là luận sư nói các cái thứ tướng xăm, chủng chủng thuyết xăm tướng, nói các thứ tướng xăm, hoặc nói nhân quả là một, hoặc nói nhân quả là khác, hoặc nói trong nhân trước có quả, hoặc nói trong nhân trước không quả, hoặc nói tự thể sanh, hoặc nói tha sanh, hoặc nói cộng sanh, hoặc nói có sanh, hoặc nói không sanh. Những cái lối nói như thế, cái tướng sanh đều không thể được. À, như vậy thì dùng những cái lối nói đó để phá cái tướng sanh. À, thì những cái đó để đoạn sau để nói rõ. Ở đây mình khỏi cần phải giải thích chi nhiều. Cái việc này sau sẽ nói rộng. Đó, thành ở đây mình chỉ đọc qua, nói qua thôi. Còn phần nói rộng để sau. Cái tướng sanh quyết định không thể được, cho nên không sanh. Đó, vì tướng sanh không thể được cho nên nó không sanh. Mà thế gian nói không sanh thì tức là diệt, phải không? Bởi vì cái gì nó có sanh thì nó là có, mà nếu không có sanh tức là không, là diệt. À, đây nói chẳng diệt nữa. Không sanh mà cũng không diệt, nó mới lạ lùng. Nếu không sanh sao được có diệt? Nói diệt là diệt cái gì? Diệt cái sanh mà cái sanh không có, mà làm sao nó có cái diệt? Do không sanh cho nên không diệt, vì không sanh nên không diệt. Còn 6 việc khác cũng không. Dư lục tự diệt vô, dư đó là chỉ là 6 việc khác ở đằng sau đó cũng không. Hỏi rằng chẳng sanh chẳng diệt đã tổng phá tất cả pháp, cớ sao lại nói 6 việc nữa? Như vậy 2 cái đủ rồi, nói chỉ tới 6 cái sao nữa? Đáp rằng vì làm thành cái chẳng sanh chẳng diệt, cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt lại. Sở dĩ nói thêm sáu cái sao để làm cho sáng tỏ thêm cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt. Bởi có người nói, có người không nhận cái chẳng sanh chẳng diệt mà tin chẳng thường chẳng đoạn. Bởi vậy cho nên nói chẳng thường chẳng đoạn để cho họ hiểu. Nếu tìm sâu trong cái chẳng thường chẳng đoạn á, tức là chẳng sanh chẳng diệt. Cớ sao? Vì pháp nếu thật có thì chẳng nên không, mà trước có nay không ấy tức là đoạn. Trước có mà giờ nữa không, đó là đoạn. Đoạn tức là diệt, phải không? Nếu trước có sao, có tánh thì trước có tánh tức là trước có, nó là cố định, nó là thực thể ấy tức là thường. Nếu cái trước có mà nó có cái thực thể cố định tức là nó là thường, thế nên nói chẳng thường chẳng đoạn tức vào chẳng sanh chẳng diệt, cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt vậy. Có người tuy nghe bốn thứ phá các pháp vẫn lấy bốn môn để thành lập các pháp. Nghe bốn cái thứ phá là chẳng sanh chẳng diệt chẳng thường chẳng đoạn rồi, nhưng mà họ còn lập bốn cái môn sau, tức là chẳng nhất bất nhất bất dị bất lai bất xuất đó. Bốn môn nó thành lập các pháp ấy cũng không đúng, cũng không được. Nếu một thì không có duyên, các pháp duyên sanh, mà duyên sanh làm sao nó một được? Nếu nó một là không duyên, nếu nó khác thì không có tương tục. Khác thì cái này với kia nó rời nhau, rời nhau làm sao có sự tương tục tiếp nối. Như vậy thì nếu khác thì không có tương tục, sao sẽ dùng các thứ phá, thế nên lại nói chẳng một chẳng khác. Có người tuy nghe sáu thứ phá các pháp vẫn lấy chẳng lại lấy lại ra thành các pháp lại đó, nói các pháp từ tự tại thiên hoặc là thế tánh hoặc phi trần vân vân lại, nó ra đó là trở về cái bản xứ, trở về bản xứ tức là trở về với tự tại thiên, trở về với thế tánh hoặc là trở về với vi trần, đó là trở về một bản xứ. Lại nữa, muôn vật không sanh vì cái sao đó, bây giờ mới giải thích một lần nữa về cái sanh diệt vân vân ở sau đó, tức là tám pháp đó, ở đây giải thích một lần nữa căn cứ trên cái hạt lúa để mà giải thích tám pháp. Đây, lại nữa, muôn vật không sanh vì cớ sao? Vì thế gian hiện thấy, chi cho quanh có, vì thế gian hiện thấy, thế gian mắt thấy cái hạt giống ban đầu kiếp sơ tức là ban đầu chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì lìa cái hạt giống ban đầu, hạt lúa ban đầu, thì cái hạt lúa hiện nay không thể được. Nếu lìa cái hạt lúa ban đầu có cái hạt lúa hiện nay thì nên có sanh, mà thật chẳng phải vậy, thế nên chẳng sanh. Thì cái câu này nghe nó hơi khó hiểu, phải không? Nói không sanh thì ở đây lại dẫn ngay cái lối lý luận của ngài ngày nào các chú biết không? Không phải lý luận ở đây nè, đương lý luận đây, đương nói, đương giải thích đây, lấy hột lúa giải thích đó, là của ai? Của ngài Thanh Mục, chứ đừng nói của ngài Long Thọ, nhớ vậy đó. Vì cái lời giải là lời giải của ngài Thanh Mục, nhớ. Thành ra ngài Thanh Mục, ngài muốn dùng cái hạt lúa để mà giải hết tám diệt, phải không? Dùng một hột lúa để giải thích hết tám diệt, thì đầu tiên dùng hột lúa để giải thích chẳng sanh chẳng diệt. Tại sao chẳng sanh? Thì ông nói rằng cái hạt lúa ban sơ và cái hạt lúa hiện nay, nếu mà rời cái hạt lúa ban sơ mà có cái hạt lúa hiện nay thì mới gọi là sanh, mà hạt lúa hiện nay nó không rời cái hạt lúa ban sơ thì không phải là sanh. Bởi vì đây là nó căn cứ trên tự tánh, người ta nói sanh tức là cái sanh có tự tánh, Mà tự tánh tức là có cái thực thể cố định của nó, phải không? Mà có thực thể cố định thì đâu có đợi có cái trước mới có cái sau. Vì thực thể cố định của nó là riêng biệt, nó có một cái thể riêng đó. Vậy vậy nên nếu từ cái trước mà có cái này thì không phải là có một cái thực thể riêng biệt. Rồi thì như vậy thì mình nghĩ như vậy, cái trước đó nó tự có tức là nó sanh, phải không? Nhưng mà trước là duyên hợp mới có nó thì cũng phải tự sanh. Như vậy thì nghĩa là sanh nó không thành, cái ban đầu cũng không phải tự sanh, rồi cái cuối bây giờ cũng không phải tự sanh, vì con mắt mình thấy, vì cái ban đầu mắt mình không thấy, cho nên mới lấy cái hiện hữu mà mắt mình thấy đây, cái hạt lúa hiện nay đây nó có là nó tự sanh hay là nó từ cái trước rồi nó mới có. Mà nó liên hệ tới cái trước thì nó không phải tự sanh, nó không có thực thể riêng biệt cố định của nó, mà do những cái trước nó lại. Nhưng mà thế gian thường hay nói, ví dụ như mẹ sanh ra con thì nó mẹ sanh con, thì con mới sanh ra thì nó mới sanh, phải không? Mới sanh là ai sanh ra nó hay là tự nó sanh? Mà nếu mẹ sanh ra nó thì nó liên hệ tới mẹ chứ không phải nó tự sanh, phải không? Nó là một bộ phận, nó là một những cái sự cấu tạo từ nơi cha nơi mẹ nó mà có chứ không phải nó tự sanh. Nếu nó có tự sanh riêng biệt thì không được, phải không? Nó là lệ thuộc của một cái hình thức, những cái nguyên tố từ cha mẹ mà nó cấu thành đó, thì không phải nó tự sanh, mà không phải tự sanh thì không mới sanh được. Đó là một cái lý mà ở đây căn cứ trên nhân duyên, mà trên nhân duyên thì không có một cái gì có một cái thực thể cố định riêng biệt hết, mà không cố định riêng biệt thì không thể nói tự sanh. Như vậy thì cái nghĩa sanh đã không thành, căn cứ trên hạt lúa mà nói. Như vậy là Ngài muốn thực tế, nó cụ thể cho mình thấy ngay trên sự vật mà biết cái lý nhân duyên mà không sanh, chứ không phải là đứng rời suy luận đó. Như vậy thì nói về cái nghĩa không sanh, không diệt rồi, phải không? Tới đâu? Tới hỏi nếu chẳng sanh thì nên có diệt, đáp rằng cũng chẳng diệt nữa. Vì cớ sao? Thì thế gian hiện thấy thế gian hiện thấy sao? Thế gian mắt thấy cái hạt lúa từ kiếp đến giờ nó không diệt. Nếu diệt thì nó hết giống rồi, mà nó còn có tới giờ tức là đâu có diệt. Thì cái này dễ hiểu, phải không? Nếu diệt thì nay không nơi có học hạt lúa, mà thật có hạt lúa thế nên chẳng diệt. Như vậy thì nghĩa chẳng sanh chẳng diệt rồi, căn cứ trên hạt lúa. Bây giờ hỏi nếu chẳng diệt thì nên thường, nếu chẳng diệt chắc nó còn hoài, ngày đó là thường. Mà thấy cái lý luận nó di truyền cũng hay. Đáp rằng chẳng thường. Vì cớ sao? Nếu thế gian, vì thế gian hiện thấy, thế gian mắt thấy vạn vật không thường, vạn vật luôn luôn là đổi thay, đâu có thường. Đó là cái lẽ thực của thế gian thấy. Như cái hạt lúa khi mà nó nảy mầm thì cái hạt giống hạt bị biến hoại. Khi hạt lúa mà nảy mầm thì cái hạt giống nó bị biến hoại, thế nên chẳng thường. Đó, mình thấy mấy cái thí dụ này rất là bình dân, ai làm ruộng đều biết hết hả, phải không? Đó. Hỏi rằng nếu chẳng thường thì nên đoạn. Nếu không thường tức là nó đoạn diệt. Đáp rằng cũng chẳng đoạn nữa. Vì cái sao? Vì thế gian hiện thấy, thế gian mắt thấy vạn vật không có đoạn. Như từ cái hạt giống mà có mầm, thế nên chẳng đoạn. Nếu đoạn thì chẳng nên tương tục, tức là nó tiếp nối. Như vậy thì giải thích chẳng thường chẳng đoạn rồi. Hỏi rằng nếu vậy thì vạn vật là một. Bởi vì nó không có đoạn thì tức là nó còn một mạch hoài hoài là một. Đáp rằng không phải một. Vì cớ sao? Vì thế gian hiện thấy, thế gian mát thái vạn vật không phải một, nha, như cái hạt lúa không có làm ra mầm, mầm không làm ra hạt lúa. Nếu hạt lúa làm ra mầm, mầm làm ra hạt lúa đó, thì ưng là một, mà thật không phải vậy. Thì cái này dễ hiểu là sao? Hạt lúa không làm ra mầm, mầm không làm ra hạt lúa. Cái này dễ hiểu không? Mình thấy rõ ràng hạt lúa nảy mầm. Mà giờ tôi hỏi nó chú, hạt lúa để trên cô này chừng bao lâu nảy mầm? Nếu hạt lúa mà làm ra mầm thì ở đâu cũng làm ra mầm được, phải không? Lửa là phải để dưới đất, rồi có nước, có này kia nó mới nảy mầm. Thì như vậy hạt lúa không có làm ra mầm, mà đủ duyên mới có mầm. Đó, vì vậy cho nên hạt lúa không có mầm. Mà cái mầm đó nó đâu có làm hạt lúa được, mà đỡ ra cây, cây rồi có bông này kia rồi mới trở thành hạt lúa. Thì như vậy thì làm sao mà nói hạt lúa làm ra cái mầm làm ra hạt lúa được? Thì như vậy nó là nói tóm lại là đủ duyên hạt lúa mới nảy mầm, đủ duyên cây lúa mới có hạt lúa nữa, phải không? Thì như vậy không phải là một. Hỏi rằng nếu chả một thì ưng khác. Đáp: chẳng khác. Bởi vì mình luôn luôn hoặc cái này hoặc cái kia. Đó, bây giờ cái này không được, cái kia cũng không được luôn. Đó là chẳng khác. Vì cái sao? Vì thế gian hiện thấy, thế gian mắt thấy vạn vật không khác. Đó. Nếu khác đó, thì cớ sao phân biệt mầm lúa, cọng lúa, lá cây, lá cây, thế nên chẳng khác. Bởi vì nếu khác thì cái này có thể thành cái kia, mà cái này là cái này không thành cái kia được. Lúa thì sanh ra mầm lúa, rồi sanh ra cọng lúa, rồi sanh ra lá lúa, chứ đâu có sanh ra cây lúa, cái cây vít, cây xoài được, phải không? Nếu nó khác thì phải cái này ra cái kia, mà không đợi liên hệ, mà nó liên hệ thì nên không khác. Hỏi rằng nếu chẳng có khác thì nên có đến, có lại. Nếu nó không có khác nhau thì tức là từ trước nó lại tới giờ. Đáp: không lại. Vì cái sao? Thế vì thế gian hiện thấy, ở đây là vẫn thiết thế gian hiện thấy rõ ràng, chứ không phải chuyện là mơ màng. Họ thấy bằng cách nào? Thế gian con mắt họ thấy muôn vật không phải đến. Như trong cái hạt lúa, cái mầm trong hạt lúa không có từ đâu mà lại. Bây giờ cái mầm trong hạt lúa từ đâu ra, từ đâu lại? Đâu phải ở bên đất ngoài mà chạy vô, hay là ở phương trời nào đi lại, phải không? Rõ ràng là từ cái hạt lúa nảy mầm, cho nên không phải từ đâu lại. Thì đây đó, nếu chẳng lại đó thì hạt lúa ưng, nếu lại thì hạt lúa ưng từ những chỗ khác mà lại. Như ví dụ như con chim nó bay nó đậu trên cây, tức là từ đâu nó bay lại nó đáp trên cây này mới nói lại, phải không? Còn cái này từ trong đó ra là sao nói lại? Mà thật chẳng phải vậy, thế nên chẳng lại. Hỏi rằng nếu chẳng lại thì ưng là có ra. Đáp rằng cũng không ra nữa. Nếu nó không phải từ đâu lại, chắc cái tâm nó chung ra, mà nó có phải chung ra. Đáp rằng không ra. Vì cớ sao? Vì thế gian hiện thấy, thế gian mắt thấy vạn vật không có ra. Nếu có ra thì ưng thấy cái mầm từ hạt lúa mà ra, như con rắn từ trong hang mà chúng ra, mà thật không phải vậy, thế nên không có ra. Bây giờ mình thấy cái mầm là từ hạt lúa, phải không? Nhưng mà có thấy nó chung ra không? Nếu mà nó ra thì hạt lúa để đâu đó, thấy lâu lâu cái mầm nó rớt ra, nó chung ra. Nhưng nào phải vậy, đã đủ duyên thì nó từ từ nó biến hình, biến dạng chứ đâu có ra. Như vậy đó, nếu nó ra giống như con rắn ở trong hang chung ra vậy đó. Mà hạt lúa, cái mầm lúa có phải vậy không? Thế này không ra. Thì như vậy mấy chú mới thấy căn cứ trên lý nhân duyên. Mà ngài ở đây ngài Thanh Mục ngài giảng cũng hay, phải không? Mượn một cái hạt lúa là cụ thể, là thực tế để giải thích hết tám việc. Cái đó là thật hay chứ không phải là thường. Cho nên người ta dùng cái bản của ngài để mà làm cái bản giảng. Nếu mà đọc của ngài Long Thọ không, mấy bài kệ làm sao hiểu. nhờ cái giảng này mình mới có thể hiểu được đó. Thì đó là cái tài. Cho nên mình khi mình học, tại sao lấy bản đó học mà không lấy những bản kia? Dịch Trung Quán tới mấy bản là giảng Trung Quán tới mấy bản là chứ không phải một bản. Thân một là Ấn Độ. Thì như vậy để thấy rằng cái lối giảng của ngài rất là cụ thể, nó thực tế, cho nên rồi người ta thích. Như vậy thì lý nhân duyên đây nói không là cái không cụ thể thực tế mắt thấy, chứ không phải là nói cái chuyện mơ màng tưởng tượng. Đọc tiếp. Thông huệ như các pháp tự tánh không ở trong duyên, nghĩa là sao? Rằng ông tuy giải thích chẳng sanh, cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt, tôi muốn nghe cái người tạo luận này nói ra. Đây là một cái lối gọi là muốn cho cái nó liên tục cái ý. Nên rồi ngài giảng xong rồi ngài muốn dẫn cái bài kệ của ngài Long Thọ để cho người ta thấy, để người ta tạo cái câu này để cho nó liên tục cái ý. Đáp rằng đây, các pháp chẳng tự sanh, cũng chẳng từ tha sanh, chẳng cộng, chẳng vô nhân, thế nên biết không sanh. Chủ yếu của ngài Long Thọ nói là các pháp không tự sanh nè, các pháp cũng không có từ tha sanh, các pháp cũng không phải cộng sanh, cũng không phải vô nhân sanh, thế nên biết là vô sanh. Vô sanh là như vậy. Đây giải thích chẳng tự sanh đó là vạn vật không có từ tự thể sanh, phải đợi, ác đợi, chuyển tách cho là ác, ác đợi các duyên, các cái nhân duyên. Bởi vì nói không có tự sanh là sao? Tức là không phải từ tự thể nó sanh, mà đợi đủ các cái nhân duyên rồi nó mới sanh, cho nên gọi là không tự sanh. Lại nữa, nếu từ tự thể sanh thì một pháp có hai thể. Nếu mà nói các pháp mà tự sanh thì một pháp có hai thể, một là sanh, hai là sanh đó. Sanh đó tức là người sanh hay là vật sanh, cái năng sanh và cái sở sanh, phải không? Nếu tự sanh thì cái gì sanh ra cái gì? Nếu nói tự sanh thì phải có một cái thứ nhất sanh ra cái thứ hai, và cái thứ nhất tức là năng sanh, và cái thứ hai là sở sanh. Như vậy thì thành ra hai cái thể, một pháp mà có hai thể, cho nên không thể tự sanh. Nếu lìa các cái nhân từ tự thể sanh á, ác là không nhân không duyên. Nếu mà lìa cái nhân duyên ra rồi tự thể sanh tức là không nhân không duyên, thì như vậy lại sanh rồi lại có sanh, sanh ác vô cùng. Bởi vì không có đợi duyên mà nó là tự sanh, sanh rồi sanh, sanh rồi sanh, cứ sanh vậy tiếp tục không cùng. Còn cái này đợi đủ nhân đủ duyên nó mới sanh, cho nên các pháp có khi sanh có khi không sanh. Đó là nói về cái tự sanh. Rồi bây giờ, vì tự không thì tha cũng không. Nếu tự sanh đã không được thì tha sanh cũng không được. Vì cớ sao? Có tự, vì có tự mới có tha. Nếu chẳng từ tự sanh thì cũng chẳng từ tha sanh. Cộng sanh có hai lỗi lớn, người có hai lỗi, một là tự sanh, hai là tha sanh. Bởi vì tự đã không thành, tha cũng không thành, thì lấy gì làm cộng, phải không? Cộng tức là có tự có tha chung lại, mà tự không thành, tha không thành, làm sao có cộng sanh? Vì vậy nói cộng sanh tức là có hai lỗi. Nếu không nhân sanh, không nhân mà có sanh, mà có vạn vật thì ác là thường. Nó không có nhân, không đợi nhân duyên mà có muôn vật thì muôn vật đó là thường có, chứ đâu có đợi nhân duyên, thì việc ấy không đúng. Không nhân thì không quả, nếu không nhân có quả, đây mới thí dụ, nếu không nhân mà có quả thì thí dụ như cái người giữ giới, bố thí giữ giới vân vân nên đọa địa ngục. Bởi vì không có nhân, không nhân địa ngục, bố thí trì giới là cái nhân thiên đường, nhưng mà có thể đọa địa ngục bởi vì không nhân mà có quả. Còn người làm thập ác ngũ nghịch thì nên sanh lên trên cõi trời. Đó là không nhân mà có quả, do bởi vì không nhân vậy. Lại nữa, như các pháp tự tánh à, như các pháp tự tánh, tức là như các pháp mà có tự tánh á, thì không ở trong duyên à, mà nếu mà có tự tánh thì nó đâu có đợi duyên mà sanh, mà không đợi duyên sanh thì nó không thuộc về duyên. Bởi không tự tánh, do không tự tánh nên tha tánh cũng lại không à, vì tự tánh không cho nên tha tánh cũng không. Đây giải thích các cái pháp tánh nó không ở trong các duyên, chỉ do các duyên hòa hợp cho nên mới được cái danh tự. Thì tự tánh tức là tự thể à, trong các duyên không có tự tánh. Thì đây giải thích mới thấy cái chủ yếu của cái lý nhân duyên. Phàm cái gì duyên hợp thì nó không có tự thể, phải không? Không tự thể tức là không tự thể, tức là không tự tánh à. Mà tôi dùng cái ngôn ngữ là không có thực thể, không có cố định. Nếu là duyên sanh thì không có thực thể, không có cố định. Còn nếu có thực thể cố định thì không phải đợi duyên sanh, phải không? Như vậy thì cái thực thể cố định gọi là tự tánh, mà thế gian luôn luôn nhìn xem muôn vật đều thấy sao, cái nào riêng cái nấy, có cái thực thể riêng, phải không? Có cái cố định riêng của nó. Bởi vậy cho nên rồi nhìn sự vật với cái tánh cách sai lầm, thấy các pháp có tự tánh à, mà thấy các pháp có tự tánh thì đã phủ nhận lý duyên sinh. Mà lý duyên sinh là lẽ thật mà mình lại phủ nhận, tức là mình lầm lạc. Vì vậy mà biết rõ rằng các pháp do duyên sinh chứ không có tự tánh. Mà không có tự tánh tức là dẫn mình tới cái nhìn đúng lẽ thật, đúng chân lý. Mà nếu mà nhìn đúng lẽ thật, đúng chân lý thì không có một pháp thiệt, phải không? Ở đây mới nói nè, đó là nếu mà duyên sinh duyên hợp á thì chỉ là có danh tự à. Bởi vậy nên tôi nói các pháp là duyên sinh thì chỉ có giả tướng giả danh, phải không? Chứ nó không có thực thể, không có cố định thực thể. Không thực thể cố định thì cái tướng mà mình thấy là giả tướng, cái tên mình gọi là giả danh. Chỉ có giả tướng giả danh mà không có thực thể. Bởi vậy cho nên nói rằng cái triết lý của Trung Hoa hay là của Bát Nhã là cái triết lý tánh không duy danh, nó là không có tự tánh, chỉ có cái danh, giả danh. Tánh không duy danh là vậy đó, tức là không có cái thực thể của nó mà chỉ có cái giả danh. Để hiểu vậy thì mình mới thấy cái lý này nó đưa chúng ta tới cái chỗ mà pháp tan qua ngoại cái chấp. Bây giờ hỏi cho trên phương diện nhìn sự vật, chúng ta nhìn đều nhìn theo cái gì à, cái giả tướng mà thấy là thiệt. Nói nam thì thật nam, nữ thì thật nữ, phải thì thật phải, quấy thì thật quấy, có thì thật có, không thì thật không, phải không? Bây giờ mọi cái chấp của mình có phải căn cứ trên cái thực đó không đó. Bây giờ có một huynh đệ nào đó nói một câu, để câu cái người khác nghi ngờ huynh nói câu đó có thiệt không, thì nói sao? Các đúng như vậy đó, thiệt đó. Nói thiệt cái thì ta nói khác lại, cái mình nói giận lên. Bởi vì mình thấy thiệt tức là cố chấp nó là thật, mà sự giả cái dưới này nó không có thật, mà mình chấp là thật tức là ngu si mê chấp. Mà khi ngu si mê chấp, mình chấp cái này thật, người khác họ chấp cái khác cũng thật, mà hai cái thật nó khác nhau thì sao? Thì ẩu đả, thì đánh lộn, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cả thế gian đi tới chỗ khổ đau phiền não từ cái chấp, chấp thực theo cái nhìn mọi sự mọi vật. Người nào nhìn mà nhìn có giống nhau đâu, phải không? Mỗi người nhìn mỗi khác, mà ai cũng chấp thực khác thì sao? Thì đánh lộn hoài cả ngày là phải, không còn tách gì nữa, phải không? Rồi khi mà mình nói cái này là đúng, người khác lại nói sai, giận không? mà nếu mà nói đúng là thiệt đúng đó, thì tất nhiên người khác họ nói thiệt sai thì hai cái đánh lộn nhau. Như vậy thì tất cả cái nhìn của thế gian này đều cho cái thấy của mình là đúng là thiệt, phải không? Mà thấy là đúng là thiệt thì người khác cũng cho cái thấy họ là đúng là thiệt, mà cái thấy đó lại khác nhau, khổ như vậy. Và khác nhau cho nên cái đúng cái thiệt nó đánh lộn không có ngày cùng, phải không? Bây giờ mấy chú nhìn trên thế gian tình ở trong nhà nó hai vợ chồng thì chồng đúng vợ cũng đúng rồi cũng rầy lộn. Rầy lộn ít ít thì còn rầy nặng nặng lời rồi thôi, khá khá thì đánh, khá nữa thì ly dị, phải không? Rồi ở trong một cái xã hội thì cũng vậy, người nào nhìn cũng cho mình chứng kiến là đúng, đúng, người kia cũng thấy đúng, hai cái đúng cãi nhau là cũng nổi loạn, rồi khổ sở, rồi tù đài, rồi cả cái thế giới, phải không? Nhóm này nhìn nói cho mình cũng đúng, nhóm kia nhìn đúng mà hai cái đúng khác nhau, rồi cứ âm ỉ cứ giết nhau hoài. Như vậy cái mầm khổ đau từ cái nào mà ra? Từ đâu mà ra? Mà chấm đúng, thấy thời điểm mà chấm đúng, đó, đúng, thiệt, phải không? Cho nên rồi nó đau khổ. Bây giờ nếu tất cả cái thấy sai việc đó mình đều biết là giả danh giả tướng, không có thiệt, thì còn đâu mà chấp? Mà không còn đâu chấp thì sao? Bây giờ tôi nói thí dụ đi, mình theo Đạo Phật, mình lần chửi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người theo Đạo Chúa lần chửi niệm Nam Mô Chúa gì đó. Tùy theo cái niệm riêng, phải không? Một cái danh tự riêng. Nhưng mà người ta lần chửi ta niệm Chúa, mình lần chửi mình niệm Phật. Hai cái niệm đó tuy nó khác nhau, nhưng mà rồi nếu mình chấp cái mình là thiệt là đúng thì người khác cũng chấp cái thiệt là đúng thì cãi không? Mà bây giờ biết cái đó là phương tiện tạm bợ để đặt cái gì đó thì đâu có cãi, đâu có lại, phải không? Như vậy thì mình thấy rằng mọi cái làm hành động ngôn ngữ của mình hiện giờ đừng chấp là thiệt, đừng chấp là đúng, chỉ có giả tướng giả danh thì còn gì chấp, mà không chấp thì có giải thoát chưa? Như vậy thì sống giữa cái trần tục phiền lụy này mình có giải thoát không? Bây giờ tôi không nói chi nhiều, nội trong mấy chục huynh đệ đây mà có người nào thấy như vậy, luôn luôn biết rõ ràng tất cả pháp duyên hợp không có tự tướng, không có một cái thực thể cố định nào, thì mọi sự đối đãi dở hay tốt xấu không có thiệt, phải không? Chỉ giả danh giả tướng thôi. Thì cả ngày huynh đệ nào nói cứ cười chơi vậy thôi, không có dính gì hết, thì ngay trong huynh đệ mình có giải thoát chưa? Sức khỏe biết mấy, phải không? Còn ai cứ chấp là mình thấy như vậy là chân lý, à, đúng là thiệt, thì người đó cãi hoài, phải không? Mà cãi hoài thì khổ hoài. À, rồi ở đây cãi không bằng lòng ở đây, tới chỗ khác thì có là sao? Đây cãi chưa ngã ngủ, tới chỗ khác thì cũng cãi nữa, rồi cãi đi khắp bầu trời cũng là cãi thôi, phải không? Và còn cãi là còn khổ đau. Như vậy thì bây giờ cầu giải thoát ở đâu đây? Mấy chú thấy cầu giải thoát ở đâu? Ngay cái biết đúng như thật, thấy được đệ nhất nghĩa đế đó, mà mình không có chấp, không chấp các pháp thì ngay đó là giải thoát. Như vậy học cái này có giải thoát không? Có tu không? Tôi chỗ nào? Như dường như không có dạy mình công phu gì hết trơn, phải không? Nhưng mà dạy mình thấy đúng lẽ thật. Đúng lẽ thật rồi thì mọi cái chấp mê ngu si mê muội nó tan hết. Mà mọi chấp mê ngu si mê muội đó hết thì tức như vô minh đâu còn, phải không? Vô minh không còn thì không giải thoát là gì đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái học trung quán này mới thấy thì mình tưởng như không có dạy tu, cái lý luận như không, lý luận hòa tới thấy quyển thôi chứ không có nói gì tu hết. Nhưng mà chính đây là một cái tu, bởi vì Đạo Phật là giác ngộ, mà cái giác ngộ thì gốc từ trí tuệ mà ra. Mà nếu không có trí tuệ làm sao đi tới giác ngộ? Mà trí tuệ là thấy được lẽ thật, mà thấy được lẽ thật viên mãn gọi là người giác ngộ, phải không? Thì như vậy thì cái tu là để đi tới chỗ giác ngộ đó. Mà mình bây giờ mình thấy được lẽ thật, những lẽ thật mình thấy, mình không còn mê muội ngu chấp nữa, thì tự nhiên mình đã có cái giác ở trong đó. Mà giác rồi thì giải thoát đi theo, phải không? Như vậy thì thấy đúng lẽ thật đó là giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì không chấp, không chấp là giải thoát, phải không? Như vậy thì tìm giác ngộ giải thoát ở đâu? Mới trước tìm ở đâu? Ngay trong cái cuộc sống, ngay trong cái hàng ngày của mình đây. Mình khéo thấy đúng như thật, mà thấy đúng như thật như nãy giờ nói, thấy đệ nhất nghĩa đế, thì đó là cái đưa mình tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Cho nên ở đây tôi nhắc lại lần nữa, chỉ các duyên hòa hợp cho nên được cái danh tự. Được danh tự tức là cái giả danh nó không có thiệt. Giả thích tự tánh. Tự tánh là gì? Tức là tự thể. Trong các duyên thì không có tự tánh, bởi vì trong các duyên nó không có cái ông chủ, không có cái chủ thể, thì làm gì có tự tánh. Vì không vì tự tánh không nên chẳng tự sanh. Vì không có tự tánh làm sao tự sanh? Vì tự tánh không thì tha tánh cũng không. Vì cớ sao? Nhân tự tánh mà có tha tánh, tha tánh đối với tha cũng là tự, phải không? Cũng là tự tánh. Vì nói là như tôi không có tự tánh, rồi mấy chú đối với tôi là mấy chú tha hay là tôi? Tức là khác, khác là tha. Mà mấy chú có tự tánh không? Tôi không tự tánh thì mấy chú cũng không tự tánh. Cho nên tự tánh không thì tha tánh cũng là không. Vì tha tánh tức là tự tánh của tha. Nếu phá tự tánh tức là phá tha tánh, thế nên không nên từ tha tánh mà sanh. Nếu phá tự tánh tha tánh tức phá luôn cái nghĩa cộng cộng sanh. Còn vô nhân thì có cái lỗi lớn, có nhân còn có thể phá, hà huống là vô nhân. Còn có nhân là tôi còn phá bay thai, không có là vô nhân. Ở trong bốn duyên sanh không thể được, thế nên chẳng sanh. Đây mới đặt câu hỏi, nghe nói trong bốn duyên sanh không thể được, cho nên đây tự nghi tự hỏi. Những người ở trong A Tỳ Đàm nói, A Tỳ Đàm tức là chỉ cho luận, A Tỳ Đàm có chỗ đọc là A Tỳ Đạt Ma đó, là luận ở bên Nguyên Thủy. Những người luận ở bên Nguyên Thủy hay những luận sư bên Nguyên Thủy nói, các pháp từ bốn duyên sanh tại sao mà nói chẳng sanh? Đó, thì đây sẽ giải thích sao. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cho thấy rằng chúng ta học Trung Hoa là để thấy được cái nghĩa trung đạo, phải không? Mà trung đạo tức là nghĩa đệ nhất. Mà thấy được cái nghĩa đệ nhất rồi á, lúc đó mình mê hay là giác? Mê hay giác? Thấy đúng cái nghĩa đệ nhất là giác. Mà thấy được cái nghĩa đệ nhất là giác, giác cho nên mình không chấp, không chấp các pháp. Không chấp các pháp đó là gì? Thì giải thoát, phải không? Như vậy giác ngộ giải thoát nó nằm ở ngoài tầm tay mình không? Ở ngoài hay là ở trong tầm tay? Gần, thật là gần, phải không? Chỉ cần chuyển hướng cái thì chuyển mê thành giác. Mà thành giác rồi thì ngay ở trong cái triền phược phiền não là giải thoát. Thấy như vậy mới thấy rằng cái hiệu nghiệm của người biết tu theo tinh thần Bát Nhã. Tinh thần Bát Nhã không phải dạy mình tu là chuyện trên trời trên mây, mà ngay trong cái thực tế, ngay trong cuộc sống, tỷ dụ quan sát một hạt lúa, mình thấy rõ cái lý nhân duyên không tự tánh của nó. Mà thấy như vậy rồi thì tất cả cái khác cũng thấy như vậy. Mà thấy vậy là mình không còn lầm mê, phải không? Thấy đệ nhất nghĩa thì đâu có lầm mê. Mà thấy được đệ nhất nghĩa là giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì buông hết mọi cái ngu si chấp trước từ thuở nào bây giờ, thì ngay đó là giải thoát. Rồi mấy chú chịu khó ngồi gẫm lại cuộc đời, nhìn lại chúng sanh rồi mới thấy cả một thế gian đương chìm ngập trong cái si mê. Mọi cái người mà mình lại trước sanh mình thấy đó, họ buôn bán rồi họ rầy, họ la với nhau, chửi bới với nhau đó, họ từ cái gì? Từ những cái chấp nhỏ nhỏ không đáng, nhiều khi một lời nói, một hành động nhỏ xíu rồi cũng chấp chặt vào đó, rồi chấp chặt vào đó rồi sanh nó cãi lấy, rồi cả ngày phiền hận đó. Thì cái nhỏ thì một cá nhân với một cá nhân, lớn lên thì đoàn thể với đoàn thể, lớn nữa thì quốc gia, lớn nữa thì từng xã hội với nhiều xã hội nó chọi nhau hoài, mà cũng vì cái chấp chặt cái thấy cái biết của mình, cho cái pháp là có tự tánh, là cố định, là thực thể, rồi gây ra như vậy. Như vậy thì cả một cái thế gian đương chìm trong cái vô minh, phải không? Đương chìm trong vô minh, mà chìm trong vô minh đó là mê, mà mê thì bị trói buộc, bị cố chấp là trói buộc. Như vậy thì nói mê, ai làm mình mê? Nói trói buộc, ai trói buộc mình? Ai? Thì chẳng qua mình không thấy được lẽ thật thì mình mê, phải không? Rồi mình không thấy lẽ thật rồi mình cố chấp, thì thành ra rồi trói buộc, phải không? Như vậy thì chính mình là chủ nhân của sự mê, chính mình là chủ nhân của sự trói buộc. Nếu chuyển cái mê thành giác thì đó là hết mê. Mà hết mê rồi thì hết chấp, hết chấp thì giải thoát. Như vậy thì Phật với mình xa chừng bao nhiêu, bao nhiêu dặm? Xa chừng nhiêu dặm? Thấy rõ ràng hôm qua là mặt giả xoa, mà bữa nay là mặt Bồ Tát rồi, phải không? Nó không có cách mau xa hết, mà chỉ có cái khéo chuyển. Như vậy thì mình mới thấy cái tinh thần đại thừa là cái tinh thần đặc biệt, mình thấy rõ cái chỗ giác ngộ và cái chỗ giải thoát. Nó không phải ở ngoài tầm tay của mình, mà ai cũng có thể làm được. Không phải thuở quá khứ trong cái đời chánh pháp mới làm được điều đó, phải không? Mà ngay bây giờ mà mình thấy được đúng như vậy, sống đúng như vậy thì mình cũng làm được chứ gì. Thì dầu nói là mạt pháp, mình cũng, nếu ai thấy đúng như vậy, làm đúng như vậy thì người đó giải thoát chưa? Thì như vậy thì đâu, nói mạt pháp không thể làm được, phải không? Nhưng mà tại vì mình mê chấp nặng rồi mình không chịu làm, rồi mình la làm không được, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta tu đều có khả năng giác ngộ giải thoát. Mà bây giờ nếu mình ngồi lại để mà tìm giác ngộ thì lâu, thì ngay nơi Phật Tổ đã giác ngộ chỉ cho mình, thì ngay đó mình thấy, nương đó cũng như mình đem cái đuốc của mình mồi cái đuốc của người trước, thì đuốc của người trước cháy sáng, mình mồi đi, mới mồi sau này, khi đuốc mình cháy mình có sáng không? Rồi đuốc mình cháy có thua đuốc người trước không? Đó, thì như vậy thì có cái gì đâu, nó khỏe tâm bề, phải không? Nhờ Phật Tổ giác ngộ rồi nói cho mình, cái mình nhân đó, cái mình mồi trí tuệ mình chỗ đó, cái mình cũng tỉnh cũng giác. Thì như vậy cái tu là chỗ đó. Nhiều khi mình không có hiểu, rồi mình cứ chạy lanh quanh lẩn quẩn tìm kiếm cái tu, mà sự thật cái tu đâu có xa, phải không? Tu là cốt thấy được chân lý, thấy được rồi. Mà thấy chân lý, thấy là thật rồi thì thôi, cuộc đời là khổ hay là vui? Đâu còn mê nữa khổ, phải không? Như vậy cho nên tu là cái nguồn an lạc. Mà người ta không biết là thành ra cứ tu rồi hành hình hành hạ mình khổ quá chừng. Đó là tôi nói cho mấy chú thấy rõ cái ý nghĩa mà khi mình học cái bộ luận này. Thôi nghĩ